Bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 19 mà cũng là phần cuối cùng của quyển Đồng bằng gai gốc, quyển thứ 5 mà cũng là quyển cuối cùng trong bộ Trường Thiên Tiểu Thuyết Vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Chiếc tam bản chở đầy người, nặng tâm tư của tôi, đi lần này, không biết tới đâu và không biết bao giờ trở lại Bến Tre nữa. Có vợ để rồi xa vợ, có con để lại xa con. Trong lúc ở nhà cậu Tám, tôi đã viết hàng trăm trang thư gửi về cho vợ con tôi. Nếu những lá thư đó mà còn thì có thể in ra được như một cuốn tiểu thuyết, như một mối tình sầu của một cán bộ mùa thu, một loại than vãn trối trăng của một người cha, một người chồng gửi về cho con, cho vợ. Anh muốn nói chuyện với con, mặc dù con chưa biết nói. Hôn em, hôn con. Tôi nhờ cậu Tám cho người mang về cầu móng. Cậu đã hứa, vậy là tôi yên tâm. Vợ tôi sẽ đọc được thư tôi. Chiếc tam bản chạy đến chiều tối thì ghé lại. Tôi tưởng không buồn hỏi đó là đâu và từ đây sẽ đi đâu, rồi tới đâu. Tôi cứ nghe lời Năm Cảnh một cách ngoan ngoãn. Chỉ biết rằng đây là một cuộc chạy lấy thân. Sống cái đã, sống sẽ có ngày về. Hết đi ghe tới đi bộ, trời ơi, một cuộc lội bộ hơn cả những cuốc đi của Giao Liên Trường Sơn. Sức khỏe của tôi không tệ lắm, nhưng tôi cũng đã quỵ xuống mấy lần. Không có đường xá gì cả, toàn là càn rừng lội rú do một người địa phương dẫn dắt. Chiếc thùng sắt đầy ắp tác phẩm của tôi bây giờ trở thành cái nợ, muốn quẳng quách đi cho xong. Ba lô trở thành quả núi con đè trên lưng sau vài lần lội qua rạch. Đi băng qua rìa các ấp chiến lược, nghe tiếng mỏ chốc chốc, thấy đèn canh leo lét của trạm nhân dân tự vệ, ước gì tôi có thể chạy giọt vào đấy rồi trở về Sài Gòn. Đi từ chiều tối đến hừng sáng thì tới nơi. Xuồng ghe có sẵn, chúng tôi bước xuống như những cái thây ma đem đi chôn. Một khu rừng lá mịt mù, chúng tôi được ấn vào những mái chòi lụp xụp không biết của ai và cũng không biết ở vùng nào. Mặc kệ, cứ lăn ra bất tỉnh nhân sự. Tiếng trực thăng ầm ầm đánh thức những xác chết. Nguy cơ trước mắt, hoặc chết hoặc đầu hàng. Trực thăng bay xà đụng ngọn lá quặt như bão hốt. Hầm hố không có, đám chúng tôi chỉ ngước mắt nhìn trời và cầu trời. Tôi thấy rõ cả tên Mỹ lái qua phòng kiến và loạt cà nông ria ở ven rừng có lệnh truyền tới, không được bắn trả. Bắn ông là lại ông còn ở bụi này, chúng nó đã theo được dấu đường mòn trên ruộng, trong rừng và ở bờ sông bãi cỏ, rồi đến tận đây. Không hiểu sao chúng không bắn, cũng không kêu phản lực dội bom. Có tên gián điệp nào kiểu Phạm Ngọc Thảo trong vụ này chăng? Nếu chúng cho nhảy chừng một đại đội lính, thì cả văn phòng khu ủy khu tư của Trần Bạch Đăng bị tóm gọn, trong đó có hai tên nhà văn giờ cũng đi chung một xuồng. Không hiểu sao, đủ loại trực thăng quần tới quần lui, rồi biến mất. Chúng tôi chờ lãnh dưa hấu B-52, không thấy. Chờ dưa hấu rời của thần sấm, cũng không. Chờ pháo thảnh phú giọt, cũng không nốt. Không hiểu tại sao, chúng đã tìm ra dấu con mồi, tìm được cả hang ổ của nó mà vẫn không làm gì. Quả thật không thể hiểu. Tới bây giờ thì có thể hiểu lơ mơ, có thể là... Nhưng thầy bói Từ Mậu Công còn sai, huống là mình. Ân huệ đầu tiên đến với tôi là Năm Cảnh cho người tới lấy cái thùng sắt của tôi để gửi về giờ bằng đường giao liên đặc biệt. Tôi giao ngay không ngần ngại, mất còn mặc kệ, miễn tống nó đi được là cho người có trách nhiệm là mừng. Bây giờ nằm ngay chừ trên bộ ván kết bằng sóng lá còn tươi mà ngó trời, tôi lại viết thơ cho vợ, viết thơ cho mấy đứa em con dì cậu và cho cả anh Tư Ánh mà từ nay được đổi ra là Năm Quan, kêu tắt là anh Năm. Từ 1954 tới bây giờ là 1968, tôi chỉ gặp anh có một lần. Đó là lần anh mít tinh ở Kinh Ba miền Tây Nam Bộ lúc hòa bình vừa lập lại. Chuẩn bị đi xuống tàu ở bến Chắc Băng ra Bắc, anh mặc áo thun cổ vuông kiểu lính 307, tóc hớt ngắn, ngồi trên bàn chủ tọa đoàn cùng với Huỳnh Văn Tiễn. Rồi tôi đi, không biết anh ở đâu nữa. Tới nay chưa gặp lại lần nào, tuy vẫn biết anh ở gần đâu đây. Một bữa, người ta đem đến cho tôi và Tư Mô mỗi người một bộ đồ pyjama màu hột gà và cái nón vải giống như nón nỉ, bò nhỏ, vảnh lên, nằm cảnh báo chúng tôi chuẩn bị đi đường thành về giờ. Tôi không ngạc nhiên, nhưng sợ, không phải sợ gặp lính, mà sợ đi xa. Vì cứ mỗi lần di chuyển tôi lại cảm thấy mình xa gia đình, xa mẹ vợ con, xa Bến Tre. Tôi sợ sự xa cách, một lần đi phải mất 20 năm trở lại mới được, lần này lại phải 20 năm. Đêm nhận bộ đồ pyjama tôi không ngủ được. Tư Mô vốn đã bị bệnh mất ngủ, mà đêm nay cũng đã ngủ trước tôi. Anh thức dậy, nghe tôi rộ rãi, anh hỏi,
à, sao chú thức hoài vậy chú hai?
Dạ, không hiểu sao anh hai à.
Đó là tôi nói dấu anh, chớ làm sao tôi không hiểu. Tôi thức vì trong đầu đang tính kế trở lui đường nào. Muộn rồi, ở đây hoàn toàn xa lạ. Tôi ân hận vì đã di chuyển, lá đi trong chuyến này, lúc bất cập, hốt hoảng không tính kịp. Bây giờ mới sáng mắt ra, ngổn ngang trăm mối tơ vò. Tôi nhớ lại lúc ở miền Bắc, liều mạng lên quỹ ban quốc tế thất bại, rồi chạy ngược chạy xuôi từ Hải Phòng qua đến Bến Hải, mà vẫn không tìm được đường về Nam. Bây giờ đã ở trên đất miền Nam mà không tìm được lối thoát ư. Chuyến đi đường hành thành kỳ này phải chăng là cánh cửa mở cho tôi? Hôm sau, một người đến gặp tôi và Tư Mô trong đơn vị gọi anh ta là Cò, theo nghĩa cò tay. Anh dắt tôi và Tư Mô sang chòi anh để chụp hình và lăn tay, làm thẻ bọc nhựa, loại giấy tùy thân căn bản của Việt Nam Cộng Hòa thời bấy giờ. Hôm sau thì chúng tôi có thẻ bọc nhựa y chang như những thẻ bọc nhựa chính thức mà tôi có dịp nhìn thấy một đôi lần của bà con ở thành về khu giải phóng. Có chữ ký của quận trưởng, quên là quận nào, và con dấu đàng hoàng. Nghề nghiệp của tôi là làm ruộng, nhưng ông Cò bảo,
à, giấy này á cấp hồi thời 65 mà trông còn mới quá. Vậy đồng chí chịu khó lấy tí thuốc rê ngâm nước, bôi nó lên, phơi nắng rồi chà lên giấy. Rồi bôi thêm vài chục lần nữa, làm cho nó cũ, như hồi năm 65 vậy mới được.
Tôi và Tư Mô nghe lời làm theo, chúng tôi đưa cho nhau coi. Đến lúc cả hai đều công nhận là cũ rồi, mới bỏ vào bóp. Tất cả hành lý và các vật kỷ niệm riêng tư đều vứt lại. Tôi viết thư, kèm theo cây súng ngắn gửi lại cho thằng Đức, em tôi ở Văn Công tỉnh, cho nó phòng thân. Sau này về gặp nó ở Sài Gòn, hỏi ra thì nó không nhận được. Ông bà Giao Liên đã xài giùm rồi. Khuya hôm đó, có xuồng tới rước, hai đứa tôi đi ra đuôi tôm. Đuôi tôm chạy ra sông Cổ Chiên. Đến sáng mịa thiệt mặt thì thấy một người, một cái cồn lá dài dằng dặc. Anh Tư bảo,
à, đó là cù lao dài.
Sao anh biết?
À, thì đón chừng vậy thôi.
Cô Giao Liên mới cười bảo,
lao dài.
Cùng đi với chúng tôi có hai nàng Giao Liên, một trẻ, một đứng tuổi. Cô trẻ đóng vai vợ tôi, còn cô kia thì làm vợ anh Tư Mô trên đường đi lên Hồng Ngự. Nếu bị xét hỏi thì chúng tôi sẽ trả lời cho ăn rập với nhau là lên đó tìm nơi làm cá. Còn sông Cửu Long này sao có duyên với tôi lạ. Cứ đụng hoài, hết Ba Lai Hàm Luông, bây giờ lại Cổ Chiên, toàn là những đoạn biệt ly sầu và những đoạn gửi thay cho bà Thủy. Cô Giao Liên phụ nhĩ với tôi những điều cần làm hoặc nên hoặc tránh khi bước chân lên thành. Độ 11 giờ trưa thì đuôi tôm cập vào bến chợ Trà Vinh hay một chợ quận nào đó bây giờ tôi không còn nhớ, nhưng chắc chắn là thuộc tỉnh Trà Vinh. Vợ tôi dắt tôi vào quán ăn phở tái. Tôi vừa ăn vừa nghĩ bụng, à, ở Hà Nội á, 10 năm ăn cả ngàn tô mà cảm thấy như chưa ăn. Về việc về miền Nam á, không phải là quê hương của phở mới ăn được phở, mà lại phở ngon, lạ thật. Vợ tôi mới hỏi,
anh ăn có ngon không?
Ê, ngon thấy bà chứ sao không.
Nàng ta đi cặp với tôi tỏ vẻ âu yếm, tôi cũng đóng vai chồng khá tự nhiên. Rồi nàng dắt tôi lên bến xe, không phải chờ đợi xếp hàng gì cả. Chủ xe mời mọc và dắt tay từng người khách lên xe. Bến xe đầy những chiếc xe hàng lộng lẫy, ngồi êm đít, mát mẻ, bổ khỏe quá trời. Chả bù lại những chuyến xe đi từ Hà Nội vào Thanh Hóa,
chỉ trên 100 cây số, mà đến nơi, bước xuống xe, tôi cảm thấy như ốm mới dậy, bụi bám đầy tóc và áo quần như đi bắt cá mới lên. Vợ chồng tôi ngồi cạnh nhau âu yếm thật sự, khách toàn quần là áo lụa sang trọng chứ đâu có quần nâu váy đụp như xã nghĩa của ta. Xe chạy êm ru, đường trắng ngựa không dốc, tưởng như đi trong mộng. Qua tỉnh Sa Đéc hay Vĩnh Long gì đó, xe chạy ngang Ti Chiêu Hồi. Tôi giật mình, thầm nghĩ thầm trong bụng. Tôi không có ý định nhảy xe để điều tra cho kỹ. Gần tới mức ăn thua phải cẩn thận, hớ hên một chút, thay vì khoác áo vàng chiến thắng, lại mặc áo xanh, có số tù thì đáng tiếc. Qua Bắc Vàm Cống, càng thấy sự phồn vinh không giả tạo chút nào của miền Nam. Tôi không hiểu những cây cầu cần câu tua tủa trên nóc nhà, nóc phố kia là cái giống gì. Bèn hỏi vợ tôi, nàng mới bảo nhỏ.
Đó là anten TV đó. Sao mà già quê quá vậy anh?
Tôi đáp thầm, thì nhà quê chứ còn cái gì nữa. Hình như đến Sa Đéc thì trời tối, vợ tôi dắt tôi vô nhà người quen ở gần mé sông. Cơm nước xong nàng đi mua đồ, còn tôi thì vô buồng nằm chèo queo, bụng hồi hộp sợ bị xét bắt. Một hồi lâu thì nàng về, vô buồng bảo nhỏ tôi.
Mai anh thay đồ khác nghe.
À, chi vậy?
Thay hình đổi dạng mà. Anh nên nhớ là mình phải làm vợ chồng cho khéo nha, đừng có sượng. Trên đường này nhiều cảnh sát ngầm lắm, tụi nó rất tinh mắt. Nếu tối mà bị tụi nó xét nhà, anh cũng phải làm chồng thiệt đó.
Ê, nghĩa là sao? Nàng kề tai tôi nói nhỏ, tôi kêu lên. Ý, đâu có được mà.
Ừ, không chịu làm thì nó nghi, nó bắt cho chết.
Ý trời, sao có chuyện gì kỳ cục vậy?
Em không biết đâu, nhưng muốn qua mắt địch thì phải làm mọi thứ đó.
Vậy sao khi hiểu ra chuyện vợ chồng như vậy, số là có một vài trường hợp giao liên dắt khách đi đường, công khai bị lộ, cả hai phải khai là vợ chồng. Trong những trường hợp khả nghi, cảnh sát hoặc nhân dân tự vệ lại bảo, ai đâu hai người, chứng tỏ là vợ chồng thiệt coi nào. Chính Tư Mô và vợ bị xét nghiệm kiểu đó, nhưng Tư Mô than, ê, tôi mới khỏi bệnh còn yếu, nhờ vậy mà thoát nạn. Sáng hôm sau lên xe, trong bụng rung quá, có một người đàn ông đeo ở cửa xe, cứ nhìn lom lom từng hành khách một. Tôi sợ bị xét, nhưng đến Hồng Ngự, anh ta tha tàu, hú vía. Vợ tôi trao tôi cho một trạm khác ở Hồng Ngự, trạm này dắt tôi đến mối đường vào sông Bé. Ở đây tôi gặp ba đường, trưởng ban ATK, gọi là ATK tức là an toàn khu của khu tư. Ba đường vốn là tiểu đội phó trung đội địa phương huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ, chuyên môn bắn cây FM bỉ, ra Bắc không biết làm gì, vào Trường Sơn hồi nào, nay lọt vô đây, anh đã có vợ có con. Nhờ bộ tóc bạc và mớ râu rậm rạp mà anh qua mắt cảnh sát hàng ngày, phương tiện đưa khách của anh là một chiếc đuôi tôm nhỏ, có rèm ốp. Vợ con ngồi bên trong, con anh cầm lái, gặp lại bạn cũ, anh mừng rỡ nói, sao tới đây hả chú em? Rồi lái một lèo chừng một buổi thì tới một xóm nhà trên bờ sông Bé. Anh dắt hai đứa tôi lên bờ, giao cho một trạm mới, rồi bắt tay. Thôi, ở đây rồi, lên bắt lộ nha. Là đâu? Ê, thì qua cái xướng mắm bò hóc, lên tuốt trển, xa lắm. Tôi và Tư Mô ở trong một cái nhà sàn, ban đêm nhân viên văn phòng đánh cá bằng lưới bén, sáng ngày kéo lên, cá vô số, gỡ mỗi tay không hết. Chúng tôi tha hồ ăn, còn thừa lốp ném đi, lốp trà bông để đem theo lên rừng. Cách đó vài cái nhà là nơi mấy ông kẻ đóng chung với mấy em nữ sinh áo hồng áo tím, trong thành mới ra, và nếm mùi ba tông gân của cách mệnh. Một đêm tôi đang ngủ thì có người đập dậy, cho hay rằng cái thùng sắt của nợ của tôi đã đến. Tôi không mừng chút nào, vì tôi đã quyết định đi. Xin tặng lại cho cách mạng. Chương kết. Đường đi đã đến. Hôm sau cơ quan thiết tiệc tiễn chúng tôi về giờ. Quần áo, ba lô, thực phẩm đầy đủ, lại thêm K54 mới toanh, hoài hết cỡ. Nhưng lòng tôi buồn, nghĩ tới vợ con, lên cao nguyên làm sao về được. Năm xuân, ỷ ủy viên thường vụ khu ủy dưới phía Trần Bạch Đằng, tức là Mai Chí Thọ, đến ăn cơm với chúng tôi, rồi đưa đuôi tôm lại đưa chúng tôi đi. Tôi hoàn toàn không nhớ chốn nào hết, nơi nào hết thảy, chỉ biết đây là sông Bé, nối liền thị trấn Hồng Ngự với một miền đất Miên. Hết đường thủy tới đường bộ, không vất vả như ở Trường Sơn, nhưng nặng nề từng bước. Vì trên Trường Sơn thì đi với hy vọng tới quê nhà, còn ở đây thì lại bỏ quê nhà lại sau lưng mà không biết chừng nào trở lại. Nghĩ thương cha mẹ vợ con không biết chừng nào. Giao Liên dắt hai đứa tôi qua lộ Phẻ Xu, không như lộ Đông Dương, vì ở đây lính Sihanouk lãnh lương Việt Cộng nên cho qua đi lại thả vàng. Đi qua đồn điền cao su chúc mênh mông bị tàn phá, gặp nhiều đoàn xe máy chở những can xăng chạy ngược lên, dân miền sơ sát ngơ ngác như mất hồn. Một buổi chiều hai đứa đi ngang qua cái chợ gì thì dừng lại, tôi trông thấy một người đàn bà miền trắng trẻo, mũi cao mặt trái xoan, giống như người yêu của tôi bỏ lại Hà Nội vô cùng. Tôi kiếm chuyện để hỏi để nhìn bà ta, nhưng bà ta lại không biết nói tiếng Việt. Sực nhớ rằng dân miền học tiếng Pháp, tôi nói tiếng Pháp, bà ta nói khá rành. Bà hỏi chúng tôi đi đâu và tìm ai. Còn đang trò chuyện thì một chiếc xe máy dầu xà tới trước mặt. Một tên lính miền mắt trắng giả chìa tay hỏi giấy. Chúng tôi móc túi ra, giấy đi đường của Khiêu Champagne ký hẳn hoi, chứ đâu có đùa. Hắn gật đầu và hỏi chúng tôi bằng tiếng Việt. Tôi nói cho hắn biết đơn vị mà tôi muốn tìm bằng bí số do Năm Xuân cho. Hắn bảo chúng tôi ngồi lên xe chở đi. Chừng một tiếng rưỡi đồng hồ, đến một ngôi chùa, hắn bảo vô đó nghỉ. Từ Mồ mới nói nhỏ với tôi:
"Ê, ấn cái tụi này nó cắp vườn quá chút."
"Ý thì biết làm sao bây giờ?" Chúng tôi nói công ăn và làm lục giữ chùa đêm đó. Cũng may không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, một tên khác chạy xe đến chở chúng tôi đi. Xế chiều tới trạm tiếp tế của ông Út Một. Đây là một đầu mối Giao Liên, kinh tài hầm bà lằng đủ thứ. Tôi gặp ông Dương Tử Giang. Ông ta được cho ra Hà Nội để đi chữa bệnh gì đó tận bên Đông Đức, không biết có đi được hay không, về sau không gặp nữa. Ông bà cán bộ lố nhố ở đây khá đông, lớp ở các đơn vị trong trường ra, lớp ở ngoài thành mới vào, mặt mũi người nào cũng phờ phạc vàng lùm, trông thấy mà ớn tới trứng non. Sao mộ thân ngàn năm có một, cán bộ giờ như đầu thai nhầm đường, nhưng đã lỡ đi không quay lại được. Ông Út Một là một người lùn, có bịch răng vàng chặt chừng 50 ngoài, luôn luôn bận rộn, nách ôm một cái sắt, hở miệng đầy phè, đứt thánh trần lẫn rịa. Ông chuyên trách mua gạo, mua xăng, mua cả xe hơi, xe máy dầu cho mặt trận Thọ. Xe cộ rộp trời, xăng gạo chất đóng như núi, người ra vào nồm nộp không thua gì ở cảng Hải Phòng. Chúng tôi không biết ông ta làm công tác này đã bao lâu rồi. Nếu quá một tháng, phải đem chém đầu cho đúng lực nhà Mao. Chúng tôi hỏi đường về B2, tức là tiểu bang văn nghệ. Ông bảo cứ ở đây, ông cho tin, rồi trong đó cho người ta đón. Chứ chân ướt chân gáo, không mò đi lối nọ, không mò ra lối đi nổi. Lòng tôi càng nổ não nề tê tái, nhưng tôi tự an ủi. Ây, dù sao thì cũng nhớ đường đi mà trở về. Hôm sau chúng tôi đi về đến tiểu bang văn nghệ giờ, chuyến đi công tác 3 năm đã kết thúc. Tôi có một nỗi ân hận, giá mà xin ở lại khu tư với Trần Bạch Đằng để khỏi chui vô rừng sốt rét có hay hơn không. Ở sông Bé có cá ăn, lại gần Hồng Ngự, dễ vọt, nhưng đã lỡ rồi còn biết làm sao. Chúng tôi có một ông trưởng ban tiểu bang văn nghệ là Ba Thanh Nha, người tôi gặp ở chợ An Định trên đường đi miền Tây năm nào. Đoàn văn công xuống đó bị chụp, hao mất vài mạng, trong đó có ông nhạc trưởng bạn của tôi, tên Miên. Lúc bấy giờ Lưu Hữu Phước đã lên làm bộ trưởng văn hóa của chính phủ Huỳnh Tấn Phát. Ông ta đóng cái bộ văn hóa ở cách tiểu bang văn nghệ xa xa, trong cơ quan tiêu điều thảm hại làm sao. Cán bộ ngoài Bắc vô đông hơn, bộ chia làm nhiều vụ, vụ nghệ thuật, vụ điện ảnh, vân vân. Mai Lộc, một anh nhiếp ảnh soàn, làm vụ trưởng vụ điện ảnh. Còn Bích Lâm, một anh chàng viết kịch không có vở kịch nào, thì làm vụ trưởng vụ nghệ thuật,
Không biết sao 75 làm gì không thấy có tên trên báo nhà cộng. Hai ông thầy cũ của tôi cũng làm bộ trưởng là giáo sư Nguyễn Văn Chí, bộ trưởng bộ thanh niên, giáo sư Nguyễn Văn Trì, bộ trưởng bộ giáo dục hay chủ tịch ủy ban nhân dân Sài Gòn Chợ Lớn gì đó. Nghe nói cái chánh phủ ma này đóng gần đâu đây, tôi muốn đến thăm hai ông thầy cũ để hỏi hai ông phì phạch với đảng đã mệt chưa, nhưng không đi được, không rõ vì lý do gì. Tôi và Tư Mô đều không có tiêu chuẩn trung cấp, tôi thì từ hội viên chánh thức, hội nhà văn vì không đẻ được một tác phẩm theo ý đảng nên bị suýt bị hạ xuống hội viên dự bị. Còn Tư Mô thì ở tù ra đang bị xử lý vì lãnh tiêu chuẩn trung cấp ngang với tỉnh ủy. Thế quái nào được, bởi vậy hai đứa lại sanh tử bất ly, định chung ty với nhau dựng một sườn lều để xin cấp ni lông làm nóc. Cái sườn lều này không phải dễ làm, vì phải đốn cây to, phải đào lỗ gốc cột, phải đắp nền, toàn những việc vất vả mà chúng tôi vừa mất tinh thần, vừa không quen lao động. Nhưng cũng may, có vài thằng vừa đi công tác dài hạn, nên chúng tôi tạm chiếm hữu cái sườn lều của tụi nó ở tạm. Chỗ ăn chỗ ở xong xuôi, đến việc làm báo cáo, kiểm thảo, Bộ trưởng Văn hóa Lưu Hữu Phước vác xe đạp chạy qua dự thảo kiểm thảo chúng tôi. Tôi định bụng nếu ông ta chất vấn tại sao có điện giờ gọi về mà không về, thì tôi sẽ cự một mẻ tung hê cả lên. Nhưng may cho ổng, mà cũng may cho tôi là ổng không đá động tới vụ việc đó, và còn cho biết ổng cũng không có cho đánh đi cái tiện điện nào ác ôn như vậy. Vỡ lẽ ra đó là tác phẩm của một nhân vật khác, ký ẩu là Tư Xuyên, tức Lưu Hữu Phước, sao mẫu thân đổi ra là Tám Năng, nghĩa là công tác gấp đôi. Thật tình tôi không thấy ông bộ trưởng mà tội nghiệp vô cùng. Thật tình tôi trông thấy ông bộ trưởng mà tội nghiệp vô cùng khi ở trường đi Nam vác gạch với tôi như ông Nhị Thiên Đường. Chỉ trên 3 năm, ông trở thành một bộ xương biết đi, buổi kiểm thảo kết thúc bằng một tiệc chả giò. Do nữ sĩ Lê Giang sáng tác, tự chiên tự dọn rất vui vẻ. Tôi ở chung liều với Tư Mô thích lắm, anh luôn luôn sáng chế và biến hóa món lạ, trà thì cũng thủ sẵn trong ba lô từ lúc sắp rời sông bé, còn dám đòi hỏi gì hơn. Hoàng Việt chết, Tư Trang, Bảy Thinh, Ngọc Cung bị B-52, thủy thủ tức thiếu úy hải quân Thái Trần Trọng Nghĩa tự sát bằng AK sau chuyến công tác Mỹ Tho thất vọng vì tình và bế tắc lý tưởng. Ông văn sĩ cưng số 1 của Tố Hữu là anh Đức, có một thằng con trai đã 3 tuổi rất xinh, nhưng khổ thai lại không biết nói được vì thiếu dinh dưỡng. Cháu tên là Huy, cháu rất mến tôi, và khi tôi vì tôi xa con nên chơi với cháu cho đỡ nhớ. Trong số nghệ sĩ mới, vô có Trương Bình Tòng, bí danh là Tư Trương. Thầy Trần Quách Vũ vừa chết vì hoa lao, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch thì chết vì thương hàn, vân vân. Tôi đã buồn, càng mất tinh thần. Xe đạp đoàn B2 có 2 chiếc, một dành cho thằng cũ, tiếp phẩm đi chợ chép phèn hàng ngày, không ai giấu được, một dành cho toàn thể thần dân B2 thì không ai xài vì nó không có pedal. Trong những thằng bạn thân của tôi ở Hà Nội mới vô, có Đinh Phong Nhã. Anh ta còn trẻ nhưng lại có tác phong già, chơi hoa cỏ, phong lan như Nguyễn Tuân. Hàng ngày hắn lội khắp rừng tìm phong lan các loại mang về treo dắp vòng liều như những tác phẩm văn hóa. Trong lúc đó, có hai ông thứ trưởng văn hóa là Thanh Nghị và Lữ Phương thì lại nuôi gà lấy trứng tẩm bổ. Thanh Nghị nuôi không biết được mấy chục gà mái, còn Lữ Phương thì nuôi bộn bàng. Tụi lính trẻ ngoài Bắc mới vào gọi ông ta là thứ trưởng gà mái. Thanh Nha không thân với tôi lắm, lúc ở Hà Nội, nhưng có khi xuống khu Kim Trung nhậu và coi hát với nhau. Anh rất dễ thương và lãnh đạo bằng tình cảm hơn là nguyên tắc. Ai muốn làm gì làm, miễn đừng có phá nát cơ quan thì thôi. Chỉ sống hơn một tuần thì tôi bắt đầu sốt rét. Với tôi, cách chữa sốt rét tốt nhất là ra khỏi rừng. Với lý do đó, tôi xin anh cho tôi ra hồ ché phèn, thằng Huy con anh Đức thì gọi là hồ chú hù, để dưỡng bệnh, anh cho đi liền. Đinh Phong Nhã cũng xin đi với tôi cho có cặp tâm tình với nhau. Ché phèn là một cái hồ rộng chừng vài chục mẫu tay lọt thỏm giữa khu rừng không biết tên gì và có trong bản đồ hay không, chỉ biết là cá mắm vô số kể,
Quanh hồ là những ngôi nhà cất nửa trên đất, nửa dưới nước, gọi là nhà bè. Đó là cơ sở sản xuất, nuôi cá của người Việt Nam từ Châu Đốc, Sa Đéc lên đây lâu đời, đã miên hóa về hình thức và ngôn ngữ. Họ nói tiếng và ăn mặc như người Miên, khó bề nhận ra. Tôi ở đậu nhà anh Năm Đặng, anh có đứa, hai đứa con, một trai tên Cuông, 7 tuổi, một gái, không nhớ tên gì. Hằng ngày, tôi chịu khó tập cho bé Cuông bơi. Ở nhà bè, trẻ con phải biết bơi để tránh cái nạn chết chìm. Đó là công tác dân vận của tôi. Còn Đinh Phong Nhã thì ở nhà của ông Chính bên cạnh. Nhã dạy cho con gái ông Chính học chữ. Cô bé chừng 14 tuổi, đêm nào Nhã cũng lên lớp đúng 2 giờ đồng hồ ở cái bàn tròn ở giữa nhà, trong khi ông Chính nằm trên giường canh chừng. Không để cho ông giáo viên làm một cử chỉ nào có thể, cô học trò rung rinh trái tim non. Cô bé có một người chị có chồng ở đâu không rõ, nhưng lâu lâu thấy về thăm bố mẹ. Cô ta thường mặc xà rong sạc sỡ, che kín quá ngực, để hai cánh tay trần như ngà. Trưa nắng gắt cô thường ra trước nhà múc nước tắm. Nhã bảo tôi với giọng tiếc rẻ, hey, con chị nó coi được quá mà lại có chồng, còn con em thì nó còn nhỏ xíu. Ai biểu ở Hà Nội mày cứ chê người ta rồi vô đây than thở hế. Năm nhằm lúc trở trời lạnh thấu xương, cái lạnh thiên nhiên không đáng sợ bằng cái lạnh tự trong lòng. Tôi nhớ vợ nhớ con, còn Nhã thì nhớ Hà Nội. Bây giờ mới thấy thèm miếng thịt chó mua ở hàng bè đem về nhà khìa bằng một hào nước mía. Mới thấy thèm ly nước mía đơn sơ ở vỉa hè Hà Nội, thèm tô phở vô duyên ở mậu dịch Tràng Tiền. Dưỡng sức được vài tuần, với cá mắm vô cùng phong phú, tôi muốn trở về cơ quan để xin đi rước vợ con lên. Bỗng một hôm, Bích Lâm ra Chế Phèn cùng với một anh chàng tên là Sáu Vinh. Vinh là cán bộ thông tin của Huỳnh Văn Tiễn hồi 9 năm, làm thơ soạn, nhưng lập trường thuộc loại siêu. Anh ta có cái tên là Phương Viễn, bây giờ đổi lại là Viễn Phương. Trước đây làm cán bộ văn nghệ của Trần Bạch Đằng, không hiểu lên giờ để chui lại lập trường hay làm gì. Bích Lâm và hắn đến thăm tôi, chỗ tình quen biết từ Hà Nội với Bích Lâm, nên trong lúc uống trà, tôi buông câu một câu than thở. Hey, cờ bạc gì mà từ thắng tới thua, từ thua ít tới thua chùm, vậy mà cũng chưa chịu thôi. Sáu Vinh hiểu và kênh lập trường chỉnh tôi ngay. Tôi không nhịn tiếng nào mà còn trả đũa kịch liệt và không thèm úp mở nữa. Cuộc cãi vã có tiếng vang đến Trần Bạch Đằng. Ông ta bèn phái Rung Bảo Việt, một nhà thơ coi Tú Hữu như tổ sư, từng làm phó ban tiên huấn miền Tây và là sếp cũ của tôi, đến để tóp bớt tôi lại. Tôi nói chuyện với anh rất thẳng thắn. Đã đến nước này rồi, còn ngậm miệng mãi sao? Cuối cùng, anh mua cá bồng lao, nấu cháo đã chúng tôi để gọi là hòa giải. Tôi dẫn bệnh được 2 tuần lễ rồi trở lại cơ quan xin với ba Thanh Nha đi rước vợ con lên để ở luôn trong rừng. Ba Thanh Nha cười, nói nửa chơi nửa thiệt. Ê, đi rồi về á, đừng có đi luôn nha mày. Tôi đáp lại. Chẳng quại anh, nếu tôi đi thì tôi đã đi lúc ở Bến Tre rồi. Không ai nghĩ là tôi đi, vì đúng như tôi nói, nếu đi thì đã đi rồi. Ba nhà kêu quản lý cấp cho tôi sinh hoạt phí, công tác phí. Tôi ra chợ Chế Phèn, ra các tiệm thợ bạc mua vàng lá lận lưng, chuẩn bị dông. Cùng đi móc gia đình với tôi trong chuyến này có họa sĩ Thái Bình và vợ chưa cưới của anh là cô Thấm. Hai người đi móc gia đình để xin tiền làm đám cưới. Ngoài ra còn có cô Hoa, quê ở vùng ven sông Cửu Long, nhưng sau cùng cô Hoa bị giữ lại với lý do gì không rõ. Nữ sĩ Băng Tâm có nhờ tôi đưa thơ cho gia đình cũng ở vùng đó, tôi chỉ có khái niệm lơ mơ trên bản đồ, chứ chưa có đến đây bao giờ. Khi ra tới một thị trấn gần đó, tôi và vợ chồng Thái Bình ăn chung một bữa cơm khá ngon nguyện, bỗng dưng tôi nghĩ, hay là cơ quan cho chúng nó theo dõi mình đây? Tôi sực nhớ vụ Hai Nghi ở An Định mấy năm trước đi quay cuốn phim Binh Biến Bình Dương, và tôi nghĩ ra mưu kế. Sáng hôm sau khi Giao Liên dắt đường, đến dắt đường thì tôi bảo là tôi đang lên cơn sốt. Vợ chồng Thái Bình đi trước, chờ họ đi xa, tôi cuốn đồ và tìm đường khác. Cảnh giác là hơn, nếu đi theo đường Giao Liên, cơ quan có thể cho người hỏa tốc theo bắt lại. Mà đúng như tôi có linh tính, khi tôi làm phó giám đốc trung tâm chiêu hồi trung ương,
Một hôm tôi nhận được tin một số đông nghệ sĩ của giờ Hồi Chánh đã đến Sài Gòn, số anh em này cho tôi biết ngay. Ê, cái hôm mà anh đi á, hôm sau An Ninh giờ sang tiểu ban văn nghệ và tức khắc cho người đuổi theo anh đó. Tôi tách khỏi Giao Liên và đi đường tự do. Trên các nẻo đường trên xứ này dập dìu cán bộ Việt Cộng, tôi cứ lẫn vào trong đó mà đi, đâu có ai biết tôi. Tôi lội bộ suốt 3 ngày, toàn ở đậu nhà dân miên, may nhờ sủi chịu, phen này không đi được thì chỉ có chết. Đường xa, lạ và gai góc lắm bạn đời ơi. Cuối cùng tôi mò ra được nhà của cô Hoa, nhưng chỉ hỏi thăm vài câu, rồi đi chứ không dám vì sợ có cơ quan theo dấu. Nhờ đó mà tôi tìm được một bà má chuyên môn đi móc gia đình cho cán bộ. Tôi đến nhờ, nhưng rồi cũng không quyết định gì hết. Tôi lảng sang chỗ khác với tâm trạng luôn luôn có cặp mắt theo dõi mình. Rủi thay, tôi lại đụng độ một đầu. Một anh chàng tên là Xuân, vốn quen từ trong kháng chiến 9 năm. Hắn làm công tác tiếp vận ở đây. Hắn cũng như tôi. Tại sao tôi lại sợ? Tôi vừa nhận ra hắn là lánh mặt ngay và bỏ đi chỗ khác. Quả thật, có tịch thì hay nhúc nhích. Tôi bèn cặp tàu với một anh lính trẻ người Bắc mang AK. Tôi kêu AK-54 vô cho có vẻ là cán lớn và có gạt đà co đi theo. Tôi chiếm được cảm tình của hắn bằng cách mua thức ăn cho hắn dùng thỏa thê. Tôi hơi vững bụng trong mấy ngày đi chung với hắn. Chúng tôi đến đâu ở đậu một ngôi nhà ở gần bờ sông, đêm ngày ghe thuyền tấp nập từ Hồng Ngự ra đây. Đó là con buôn bạc Việt Nam ra Bạc Miên. Mỗi ngày đồng ria đều lên xuống theo đồng bạc Việt Nam. Tôi sẵn một ít ria trong túi, thừa lúc cậu lính đi vắng tôi đem bán lấy tiền Việt Nam. Hôm sau cậu lính tách rời tôi lại sợ cậu ta là kẻ được phái đi theo dõi tôi, nên tôi lẩn vô rừng ở ngay sau nhà, định bụng nếu bị truy nã thì liều chết với khẩu K-54. Lúc bấy giờ sư đoàn 9 đang vượt biên truy kích Việt Cộng sau Tết Mậu Thân, xe tăng chạy rầm rầm tối ngày, tàu lúc nào cũng làm mặt sóng Cửu Long dậy sóng, còn máy bay thì bay lượn như mắc cưỡi trên trời. Có đêm tôi đang ngủ, một anh lính giữa mồng tôi thò đầu vào, tôi thấy rõ cái nón sắt, anh ta hỏi nửa trời nửa thiệt, "Ê, dân hay Việt Cộng đấy cha?" Rồi bỏ đi. Một bữa, trưa tôi ra bờ sông Cửu Long, thấy tắc ráng chạy qua chạy lại, tôi đưa tay ngoắt, ngoắt mãi không chiếc nào cập vào bờ. Tôi biết là chúng đã chở đầy khách nên không định đi bằng tắc ráng nữa mà tìm ghe buôn quá giang. Thời mai tôi gặp một chiếc ghe chở gạo và khô đi ra Hồng Ngự. Tôi xin quá giang tay không vì súng ống và ba lô tôi đã chôn tại trong rừng. Tôi xin trả tiền, ngoài ra còn giúp họ chèo mũi. Chủ ghe đồng ý, tôi nhảy xuống ngay. Đó là cái nhảy quyết định cuộc đời tôi. Một cái nhảy nhỏ từ trên bờ xuống ghe, từ trên ni sang bên tê. Chiều hôm đó tôi ra tới chợ Hồng Ngự, tôi đến bến xe ngay. Còn chiến chốt không biết đi đâu, mặc kệ, tôi cứ phóng lên, đi cho xa, càng xa cái ổ quỷ càng tốt. Sẵn cái thẻ bọc nhựa trong túi của ông cò khu tư cấp cho ở rừng Thạnh Phong và một số bạc Việt Nam trong lưng, lấy thoi vàng trong lai quần, còn lo gì nữa, nếu bị cảnh sát xét thì càng hay. Xe đổ lại, tôi bước xuống, không biết là đâu, ngó thấy tượng Đức Quỳnh Giáo Chủ thì chắc là Long Xuyên hay Châu Đốc, mặc kệ đâu cũng được. Tôi vô tiệm nước, chén một bữa tẩy trần, no nê sảng khoái, thấy mình sống hoàn toàn. Tôi đi đến khách sạn ở bến xe thuê ngay một phòng, chia thẻ bọc ngựa ra cho chủ tiệm ghi tên tuổi một cách rất đàng hoàng. Tôi bây giờ là dân miền Nam, tôi là tôi thuộc về tôi, thuộc về vợ con tôi, không thuộc vào ai cả. Sáng sớm tôi ra bến xe mua vé định về Sài Gòn, nhưng tôi nhớ còn nên về Mỹ Tho trước đã. Mỹ Tho tôi đã từng quen thuở nhỏ, lo gì lạc đường. Rồi từ Mỹ Tho tôi đi về Bến Tre. Bến Tre tôi càng thân thuộc. Xuống xe đi ngã ba Ống Quần, hồi trước gọi là ngã ba Tháp, nơi tôi từng qua lại hàng ngày khi tôi còn học trường tư thục Trung Châu. Bến Tre bây giờ trông như nhỏ lại và cũng như lớn ra. Tôi vẫn còn thấy cái giếng nước bên cạnh trường và những cây dầu cao vút đứng thẳng đó. Chúng vẫn như không quên tôi. Tôi đi thẳng đến nhà mợ tám tôi và bảo thằng em tôi đi lên Sài Gòn đưa thơ tôi cho bộ chiêu hồi. Ngày đêm đó,
Trung tá Thiên, giám đốc nhà công tác đến tận nhà với thằng em tôi ngồi trên xe. Ông đem tôi ra khách sạn bờ sông, cái khách sạn mà tôi từng ở khi tía tôi dắt tôi lên tỉnh vì đi thi sơ học. Thì ra từ trước tới giờ người ta vẫn làm ăn, làm giàu, chỉ có mình tôi đi mần cách mạng, ngộ thiệt. Sáng hôm sau tôi lên đến Sài Gòn, chiều hôm đó bác sĩ Hồ Văn Châm tiếp tôi. Đến đây tôi xin viết vài dòng suy tư. Khi tôi đặt chân ra Hồng Ngự, tôi định bụng về, sẽ về với vợ con an dưỡng thú gia đình, chán chê mọi sự đời, sống cuộc đời, tai ngơ mắt lấp, không theo quốc gia mà cũng quên luôn quãng đời qua của mình. Hàng thần lơ láo, phận mình ra chi. Nhưng khi nói chuyện với bác sĩ Hồ Văn Châm thì tôi rất đổi ngạc nhiên về thái độ cư xử, về kiến thức và về tình cảm của người quốc gia đối với tổ quốc, dân tộc và giống nòi. Hơn nữa đối với người cộng sản, té ra mấy chục năm nay cộng sản nghĩ sai về người quốc gia và rất phiến diện với tổ quốc. Họ cho chỉ có họ là đúng, còn ngoài ra ai cũng sai. Ngược lại, họ sai hoàn toàn trong mọi lĩnh vực. Tôi đã từng gặp nhóm người chống đối ông Diệm là Tôn Thất Dương Kỵ và mấy người nữa ra Hà Nội đi thất thiểu ở phố Tràng Tiền. Tôi đã nghĩ một cách hồn nhiên như một phản ứng bản năng. Tao muốn về Sài Gòn mà không được, còn tụi bay đang ở Sài Gòn mà lại lủi ra đây. Chắc họ đã sáng mắt từ lâu. Nói chuyện với bác sĩ Hồ Văn Châm, gọi ông giám đốc trung tâm chiêu hồi trung ương là Phạm Thành Tài sang rước tôi về bên đó. Anh Tài là phụ giảng Đại học Văn Pha Hà Nội, được chọn đi học Liên Xô để lấy bằng phó tiến sĩ. Nhưng anh xin về Nam để giải phóng miền Nam. Về tới nơi, anh ra hội chánh ngay trước tôi vài tháng. Anh Tài chở tôi ra chợ Sài Gòn, chơi một vòng ăn phở, uống cà phê xong rồi về trung tâm. Hôm sau, bộ chiêu hồi theo lời yêu cầu của tôi, cho xe về tận quận Hương Mỹ đón gia đình tôi lên Sài Gòn. Tôi lên TV, lên Đài Sài Gòn, Đài Quân Đội. Tôi cộng tác ngay với các đài tự do, Mật Đắng Gươm Thiên, Mẹ Việt Nam, viết báo Tiền Tuyến, đủ cả. Bất cứ nơi nào mời, tôi chỉ nói một cách sự thật. Xã hội chủ nghĩa không có tự do, không thể sống được, đừng nói chi sáng tác. Tôi gặp lại vợ con tôi lần đầu tiên sau hơn 2 năm xa cách, con tôi đã biết đi lẩm đẩm. Đài Hà Nội và báo Văn Học của Hoài Thanh bắt đầu chửi tôi là tên phản bội đầu hàng. Vài hôm sau, Phủ Đặc ủy Trung ương tình báo mời tôi sang làm việc, thẩm vấn tôi là một người Bắc chạy bỏ Cộng sản năm 54. Anh làm việc với tôi tỉ mỉ vô cùng.
À, anh tên là Bùi Quang Triết.
À, dân.
Bút danh Sơn Vũ.
Dân.
À, còn bút danh gì khác?
À, khi tôi về Nam, đổi Sơn Vũ ra Bùi Xuân.
À, anh là nhà văn.
Dân.
Anh ta cười dễ dãi. Ê, hỏi cho biết chơi cho vui thôi, chứ chúng tôi biết hết cả rồi. Sở dĩ chúng tôi hỏi kỹ vậy á, là vì sợ có người giả mạo dùng danh nghĩa của anh.
Ai, không sao cả, anh cứ hỏi. Anh ta hỏi, dặn, ngoắc đi, ngoắc lại 1 tháng, 17 ngày về cả 100 chuyện. Chuyện văn nghệ từ Hà Nội, từ Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Nguyên Hồng đến Trần Dần, Phùng Quán, y như là người ta có quen biết họ vậy. Tôi cứ nhớ tôi biết mà trả lời về từng người một, không thêm không bớt gì cả. Trong thời gian thẩm vấn, anh ta thỉnh thoảng mời tôi uống cà phê hoặc bia. Tôi cũng mời, đáp vài lần. Tôi được ở riêng một phòng, bưng cơm nước rót. Tới giờ lên phòng làm việc, xong lại về, sách báo vô số. Muốn đọc thứ gì của Sài Gòn cũng có. Một bữa, anh nói, à, vụ anh lên Ủy ban Quốc tế hồi 56 á, ở Hà Nội, vui chớ nhỉ? Tôi giật mình, chưa kịp đáp ứng ra sao thì thấy một tờ báo đưa cho tôi. Thì anh lấy một tờ báo đưa cho tôi và bảo, à, hồi đó báo Sài Gòn đã nói tới anh rồi, sao Hà Nội còn tin anh mà cho về Nam vậy?
Từ đó trở đi tôi phục vụ xuống làm việc để lấy lòng tin của họ.
Anh lại hỏi dặn lần nữa. Anh nói anh là nhà văn.
Dân.
Nếu thật anh là nhà văn thì xin phiền anh tí nữa nhé.
Dân, anh cứ tự nhiên.
Anh ta cười. À, anh nói tiếng Bắc khá lắm. Anh vui lòng viết ngay cho tôi một đoạn văn, bất cứ về chuyện gì cũng được. Tôi cầm bút viết ngay những tình cảm của tôi khi trở lại thành phố Bến Tre, quê hương của tôi, và đưa cho anh ta. Anh ta xem xong, rồi bảo, à, hay lắm, tình cảm rất sâu đậm và chân thật. Hôm sau, anh ta hỏi tôi, anh nói anh có quen nhiều văn nghệ sĩ ở Hà Nội, phải không?
À, dân.
Để tôi dắt anh gặp một người, xem anh còn có nhớ anh ta không nha. Rồi anh ta dắt tôi vào một văn phòng rộng có cắm một rừng cờ của nhiều nước. Tôi nhận ra là cờ Đài Loan, Đại Hàn, Pháp, Anh, Mỹ. À, mời anh ngồi. Bỗng từ bên ngoài bước vào một anh chàng to lớn, vận Âu phục, thắt cà vạt hẳn hoi. Tôi giật mình kêu lên, Ê, Lê An, Sương Vũ. Chúng tôi ôm choàng nhau, tôi hỏi, sao mày ở đây? Ê, còn mày sao cũng ở đây vậy? Chúng tôi lại ôm nhau. Trong một thoáng, trong trí tôi hiện lên cái gara tồi tàn của hẻm 84 Lý Thường Kiệt của tôi. Hắn là nhạc sĩ vĩ cầm trẻ số 1 thuộc chọn đi học Liên Xô. Hắn mộng trở thành Ostra, tay vĩ cầm số 1 của Liên Xô. Hắn thường mang những bài báo tiếng Pháp nói về Ostra cho tôi đọc và nói, có chỉ thì nên. Sang Liên Xô, hắn gửi thơ về xin tôi nước mắm. Được vài năm thì bạc tin, bây giờ lại gặp nhau ở đây. Tôi hỏi, Ê, mày đi dạy đường nào? Hòa Lan. Bây giờ thì làm gì? Dạy violo overlong ở trường quốc gia âm nhạc. Xịt, chút nữa, tao nhìn mày không ra. Tao nặng gấp đôi hồi ở Hà Nội, thằng Thanh Cao Thanh Sử đâu? Thì nó còn ở trong văn công của F330 á. Quang Việt đâu? Chết rồi. Hồi đó báo Sài Gòn đã nói tới anh rồi, sao? Xin lỗi. Hắn thét lên, Ê, chết ở đâu? Trên đường về quê để làm bản giao hưởng quê hương hai. Ê, tao có thư cho ảnh lúc ảnh sang Bulgaria. Thì ảnh chết, có thêm thằng con trai thì mới chết. Trời! Anh đặt tên cho con trước khi còn ở trên Trường Sơn với tao là Lê Tương Phùng. Chẳng ngờ Lê Tương Phùng á, bây giờ đổi lại là Lê Bất Phùng rồi mày ơi. Cuộc gặp lại Lê An kết thúc, vị thẩm vấn viên của tôi rất hài lòng. Anh đúng là Sưng Vũ rồi. Tôi tưởng đã xong, chẳng ngờ sáng hôm sau tôi lại được mời làm việc với một anh Mỹ trẻ khô. Anh này nói tiếng Việt Nam rất rành. Anh ta dùng máy móc cập vào khắp người tôi, hai đùi, hai tay, ngực, bụng và hỏi cả trăm câu. Hỏi xong, anh nghĩ một lát rồi lại hỏi, nhiều câu lặp đi lặp lại 3-4 lần. Anh ta nói bằng tiếng Việt khá rành. Ai, đây là cái máy nói thật nha, nếu anh nói dối thì tôi biết ngay. Tôi cười, ê, máy của ông nói dối thì chết chứ tôi đâu có nói đâu. Ông là Bùi Sương. Dân. Còn Sương Vũ là ai? Cũng là tôi. Còn ông tên gì khác không? Không. Tờ Văn Nghệ Giải Phóng của ai xuất bản? Của Hà Nội Hội Văn Nghệ Giải Phóng. Ông Tư Trang là gì của cái hội này? Chủ tịch. Ông còn sống? Ừ, chết rồi. Nếu tôi có tờ báo Hội Văn Nghệ Giải Phóng thì đó là tờ báo tên gì? Văn Nghệ Giải Phóng. Ông Tư Trang còn sống? Chết rồi. Hắn cứ lên quanh tới luôn ngoắc ngoéo như thế cả mấy tiếng đồng hồ. Tôi nghĩ thầm, dùng cái thứ máy này mà điều tra Việt Cộng thì hỏng bét. Hôm sau, vị thẩm vấn viên Việt Nam đưa cho tôi một công văn bổ nhiệm làm giám đốc trung tâm chiêu hồi trung ương. Tôi hoảng hốt. Ê, tôi không có làm được chức này đâu. À, anh cứ nhận đi. Mọi việc của anh đã rõ cả rồi. Anh là bạn của chúng tôi. Bộ chiêu hồi đã bổ nhiệm anh. Hôm đó, anh thiết tôi một tiệc bia uống từ 9 giờ tối đến 3 giờ khuya. Để mừng anh trở về với chính nghĩa quốc gia. Anh ta nói, bây giờ chức anh cao hơn chức tôi. Ra đường, có gặp xin nhớ nhau nhé. Bác sĩ Hồ Văn Trâm gửi cho tôi 100.000 đồng. Tôi mua tất cả món ngon vật lạ trong quán của phủ đặc ủy thiết toàn bộ ban thẩm vấn. Coi như đó là buổi tiệc tự mừng của tôi. Mừng cho gia đình tôi gặp lại. Anh bạn thẩm vấn chở tôi đi ăn thịt chó, thịt bò 7 món, vân vân. Ông có vợ chưa? Nếu chưa, tôi gả em vợ tôi cho. Đó là một người quốc gia, một kiểu người không thù hận, không cố chấp, rất là người. Người Hà Nội, người Việt Nam. Hôm sau, anh ta đem tôi về nhà thiết đãi một lần nữa, không biết bây giờ anh ở đâu, sống hay chết sau 75. Tôi được đưa về trung tâm chiêu hồi trung ương và đưa đi ý kiến bác sĩ Hồ Văn Trâm. Bác sĩ nói ngay, anh Phạm Thành Tài, có vợ tư sản giàu quá nên ảnh không chịu làm giám đốc trung tâm, ảnh cứ xin thôi hoài. Tôi bổ nhiệm anh thay vào anh Tài. Tôi nói ngay, xin bác sĩ thương giùm tôi không làm gì được ngoài việc giết gian. Tôi thành thật xin bác sĩ đừng cho tôi cái chức vụ gì hết. Bác sĩ gật gù, ai thôi được rồi, để tôi yêu cầu anh Tài giúp tôi một thời gian nữa, còn anh thì nên làm phó cho anh Tài. Dù anh không quen việc hành chánh, nhưng anh rất cần người sai bảo, cũng như cần phương tiện để giết dân. Thế là tôi về làm phó cho anh Phạm Thành Tài. Anh Tài cho tôi 2 phòng lầu, 1 phòng riêng, 1 đống giấy, 1 bó viết bích. À, anh muốn viết gì thì viết đi. Cần đi đâu thì có sẵn xe, cần sai gì thì có Cần Vũ. Rồi anh ký ngay 1 công lệnh cho tôi, 1 Cần Vũ. Tôi bắt đầu viết đường đi không đến, ngồi viết như trong mơ, vừa qua mơ quảng hốt, vượt chết, hoàng hồn. 1968, 1993, 1/4 thế kỷ qua tôi viết xong bộ hồi ký của tôi để cống hiến cho bà con. Đây là quyển chót, viết ở Hoa Kỳ. Biết bao nhà gian lao chết chóc, biết bao dằn vặt suy tư, và cuối cùng tôi đã quyết định, nếu chần chờ thì mất cơ hội, bây giờ chưa biết tôi ra sao, chết, tuyệt tự, bất mãn, chửi bới cộng sản trong cái lồng sắt của chúng, và bị tù, bị cấm viết, không biết cái nào. Tôi đã làm một việc táo bạo, nhưng đúng đắn hoàn toàn. Dù mang nỗi hận lưu vong mất nước, tôi vẫn không ân hận. Ngược lại, nếu tôi còn ở với cộng sản, thì giờ này tôi ân hận vô cùng, và tự trách mình là hèn nhát. 25 năm trước, tôi khởi đầu bộ hồi ký bằng cái tên Đường Đi Không Đến. Bây giờ tôi kết thúc nó bằng đoạn Đường Đi Đã Đến, đến thật rồi, và đã dám đi. Hoa Kỳ, ngày 19 tháng 8 năm 1983. Xin lỗi, 1993. Kính thưa quý vị và các bạn, đến đây thì tập hồi ký Vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ đã chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.